This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Tình yêu và gia đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu gia đình tuần này với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Và cô Phương Nam đã hiện diện tại phòng ghi âm, rất vui được trò chuyện lại cùng với cô trong chương trình này. Xin mời cô Phương Nam.
Thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Thì trong cái chương trình Tình yêu và gia đình thì thật ra là chúng tôi cũng không phải là những người chuyên môn trong ngành nhưng mà tại vì thích nói chuyện với quý vị mà thôi, thành ra là trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng ta thấy là nội trong cái chuyện mà gia đình hôn nhân thôi mà nó cũng có bao nhiêu là vấn đề, bao nhiêu là nan đề, và nó cũng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mà nếu chúng ta nghĩ nó dễ thì nó sẽ dễ, mà nếu chúng ta cho nó là phức tạp thì nó sẽ là phức tạp vô cùng. Thành ra bây giờ để chúng ta có một cái nhìn khái quát về những cái phức tạp trong hôn nhân, trong tình yêu hôn nhân, thì chúng ta hãy nói về hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe bốn câu chuyện ở ngoài đời, thì chúng ta sẽ phân tích bốn câu chuyện này để chúng ta cùng nhau học hỏi. Thì chúng ta thấy là trước hết thì trong cái tình yêu gia đình thì chúng ta thấy nó là cái tình cảm giữa hai người. Thì bây giờ chúng ta hãy định nghĩa cái mức độ tình cảm của con người đi. Thì mức độ tình cảm của con người thì chúng ta nó có nhiều level khác nhau. Trước hết là tình bạn. Tình bạn thì chẳng hạn như là giữa tôi và Khôi Nguyên cũng có thể có cái tình bạn. Thì tình bạn nó khác là tình yêu. Rồi sau đó nó có một cái tình cảm khác là cái sự thích. Sự thích này thì đa số nó nghiêng về, nó mạnh về hình thức nhiều hơn là nội dung. Nó có thể thích nội dung nữa, nhưng mà cái thích thường thường người ta hay nói tôi thích một người, thì thường thường cái hình thức nó đến trước. Tức là có thể thích cái hình thức bên ngoài của một cô gái đẹp, hoặc là của một anh đẹp trai, thí dụ như vậy. Hoặc là thích cái cách nói chuyện của một người, nó cũng gọi là thích. Rồi sau cái thích đó nó sẽ là cái sự mến. Cái sự mến này thì nó có một cái level hơi cao hơn, tức là nó có một sự hiểu nhau hơn và một cái sự cảm phục nhau hơn. Rồi sau đó sẽ là sự thương. Sự thương tức là mình bắt đầu mình cảm thấy là mình thương cái người này. Thì bây giờ Khôi Nguyên nói cái chữ thương nó làm sao vậy Khôi Nguyên? Thương nó chưa phải là yêu nhé.
Chưa. Thương nó chỉ là giống như mình có một cái cảm giác nó thích,
nhiều
thích,
thiện
nó
cảm.
Thích có thiện cảm, dạ. Có thiện cảm với người đó và muốn tìm hiểu thêm về người đó, chứ chưa phải gọi là yêu.
Thương tức là có rất nhiều cảm tình với người đó. Nhiều cảm tình hơn là ác cảm, thì mình thương người đó. Rồi một cái tình cảm sâu đậm hơn nữa là tình yêu. Thì tình yêu nó là một cái sự cảm nhận sâu sắc, một sự hiểu biết về cái con người đó một cách rõ ràng hơn, và thấy những cái điều đáng quý, đáng yêu mến, đáng tôn trọng, và đáng cảm phục đối với người đó thì chúng ta sẽ có một cái nó gọi là tình yêu. Nhưng mà cũng có rất nhiều người hay lầm tưởng cái tình yêu bằng những cái tình cảm khác, chẳng hạn như là có những cái người mà mới gặp ngay gọi là bị tiếng sét ái tình, đó, thì cái đó chưa phải là tình yêu đâu, mà nó là một cái cú sét ái tình, tức là choáng váng vì một cái điểm gì mà quá hay của cái người kia. Rồi hoặc là có người thì cảm thấy là có cái sự mà say đắm mê muội một người, đó, thì cái này nó cũng chưa hẳn là tình yêu đâu, mà nó là một cái sự say đắm, nó không tự chủ và nó cũng có tính cách bề ngoài nhiều hơn, nó không sâu sắc với nội dung, với cái nội tâm. Thì và cũng có nhiều người lầm tưởng tình yêu và cái tình dục trai gái, đó, người ta lầm tưởng đó là tình yêu, thì cái tình yêu nó đậm đà, nó sâu sắc hơn, nó phải có cái sự hiểu rồi thấy những điều đáng quý, đáng yêu, đáng tôn trọng và đáng cảm phục đối với cái người kia. Và mình cảm thấy là nếu mà mình xa cái người đó, mình cảm thấy có một cái sự nhớ nhung, có một cái sự gì đó, thì nó là cái tình yêu. Nhưng mà cái tình yêu mà bên ngoài hôn nhân nó khác, mà tình yêu trong hôn nhân nó cũng phải có một số điều kiện khác nhau. Thành ra là bây giờ cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ đặt lên là trong cái tình yêu mà trong hôn nhân đó, thì chúng ta có dùng lý trí và đạo đức trong vấn đề này không? Hay là chúng ta chỉ có nghe theo cái tiếng gọi của con tim và cái sự yêu thương bằng trái tim mà không bằng cái đầu? Đó. Lý trí và đạo đức, tức là chúng ta có kể cái đầu suy nghĩ vào đây. Đó, lý trí và đạo đức. Để lý trí và đạo đức là những cái điều luật mà được đặt ra và được đồng ý và được tuân hành bởi xã hội chung quanh. Đó, thành ra là bây giờ chúng ta thấy là trong hôn nhân, cái tình yêu trong hôn nhân, chúng ta có đặt ra cái điều lý trí và đạo đức này, cái sự phân tích của cái đầu của chúng ta hay không? Và nó có cái giới hạn hay không? Thì bây giờ để nói một cái cách từ trường hợp đơn giản cho đến trường hợp hơi phức tạp hơn, thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện đầu tiên này là một người, bây giờ cái câu chuyện này nó happen là một người đàn ông có gia đình. Nhưng mà nó cũng có thể xảy ra ngược lại, có lẽ nó cũng có thể xảy ra là người đàn bà có gia đình. Thì người đàn ông này đã có gia đình, đã có con cái, và tình cờ thì đi gặp một cái người đàn bà độc thân, thì có vẻ tự nhiên mời cái người đàn bà độc thân này đi ăn dinner, đi ăn tối riêng với nhau. Thì bây giờ mình đặt ra là cái chuyện mà anh này mời cô này đi và cô này đồng ý, cô này có nên đồng ý đi không? Cái chuyện anh này mời cô này đi có đúng hay không? Cô này có nên đồng ý để đi hay không? Và chúng ta phân tích thử cái trường hợp, cái level này là level nhẹ nhất, nhưng mà tất cả mọi chuyện nó đều phải có sự bắt đầu ở đâu đó, phải không?
Dạ đúng.
Đó, thành ra như là Khôi Nguyên thì sao? Và chúng ta mời quý vị gọi vào ngay từ bây giờ nhé.
Dạ, vâng, quý vị có thể gọi vào tham gia câu chuyện ngày hôm nay cùng với Khôi Nguyên và cô Phương Nam qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 trong chương trình Tình Yêu Gia Đình. Và chủ đề của ngày hôm nay cũng khá là hứng thú, đó là chúng ta có nên dùng lý trí trong tình yêu hôn nhân hay không, hay là chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim, và có cái giới hạn nào cho hôn nhân hay không. Ở đây thì cô Phương Nam vừa mới đưa ra một cái câu chuyện, đó là một người đàn ông đã có gia đình mời một người phụ nữ độc thân đi ăn dinner. Thì nếu mà nói về vấn đề đứng về phía người đàn ông đó thì có vẻ không đúng. Tại vì nếu đã có gia đình thì nếu muốn mời người phụ nữ đó đi dinner thì nên cả hai vợ chồng cùng đi, thì nó sẽ dễ dàng hơn, tránh hiểu lầm hơn. Còn nếu mà đứng về phía người phụ nữ thì cũng không có gì là sai. Nếu có một người mời mình đi ăn tối thì tại vì không có ràng buộc gì hết, thì cái điều đó Khôi Nguyên nghĩ cũng không có đến nỗi gọi rằng là quá sai trái.
Nếu mà nói về phương diện nếu mà là tôi thì tôi sẽ không đi. Tại vì đây là một người đàn ông, tôi vẫn hay nói đùa là
bông đã có
chủ. Hoa có chủ. Thì hoa này không có nhất thiết phải là đàn bà nhé. Cho nên là anh là hoa có chủ. Thì là chủ của anh đâu. Nếu mà có chủ của anh đi thì tôi đi. Còn nếu mà anh đi một mình thì tôi xin phiếu. Đó. Thì không biết là hình như là đang có một quý vị đang gọi vào phải không? Đã xin mời quý vị.
Quý vị có thể gọi vào 713-664-8002. 713-664-8002. Chắc có lẽ quý vị cũng hơi ngại. Chắc là chờ thêm một vài người nữa sẽ có những cái người khác gọi vô. Như chúng tôi mời một quý vị đầu tiên ạ. Hello.
Hello. Nghe đây phải là trong đài đang nói về vấn đề chuyện gia đình không vậy?
Dạ vâng, xin mời dạ. Bà. Không biết là nãy giờ bà có nghe câu chuyện đó không? Dạ.
Cô là không nên đi là tốt nhất.
Vâng.
Bởi vì mình không có biết. Thứ nhất là người ta đã có gia đình rồi mà người ta đưa mời mình đi ăn tối. Mình chưa không biết ý, người ta có nhìn mà thấy cái điều đó là không có đúng rồi.
Vâng.
Cái thứ hai nữa là mình nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
Vâng,
okay.
Vâng. Vâng, phòng bệnh hơn chữa bệnh dạ. Có nghĩa là mình không có ý đồ gì hết. Đúng không? Ngoại trừ khi nào một người đi như vậy là một người đó phải có một cái ý đồ gì đó. Còn nếu mà mình cái là tâm hồn của mình trong trắng và mình có một cái ý tưởng thật là
không, mình không đặt cái vấn đề là nó có tình ý mình hay không, nhưng mà
vâng,
mình nên
mình cũng nên phòng bệnh. Vâng.
Vâng. Thử lửa là tốt
vâng.
Nhất.
Vâng, tức là mình không nên đi. Đó. Thì hai cái người này để họ lý luận rằng là chúng tôi đi nhưng mà chúng tôi có một cái tâm hồn rất là trong sáng. Tôi đi là bởi vì tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi. Tại vì cô ấy có một cái cách nói chuyện hay thì tôi muốn gặp cô để tôi nói chuyện. Chỉ vậy thôi. Và ở nhà thì nói chuyện với lại vợ tôi thì không có chuyện gì để nói nữa. Thành ra là lâu lâu gọi là get away. Đó, lâu lâu đi ra ngoài để chữa thay đổi không khí vậy thôi. Đó. Thì họ giải thích như vậy. Để khi mà tôi đặt vấn đề tôi hỏi là tại sao như vậy. Đối với tôi thì không như thế, nhưng mà họ trả lời và họ dùng cái lý do như vậy. Đó, thành ra là như vậy là có một là quý vị thính giả đã đồng ý là không nên.
Dạ, nhưng vâng. Mà nhà theo ý tôi là không nên đi. Người phụ nữ đàng hoàng là không nên đi.
Vâng, tôi đồng ý với bà hoàn toàn. Thì không biết là bên ngoài có quý vị nào gọi vào nữa hay không? Có quý vị nào mà đứng về phía của các anh kia là tại sao lại đi như vậy? Đó, thì mời quý vị gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ.
Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, dạ, cái đường line
nhiều người lập luận như thế này. Thưa cô Phương Nam, họ nói rằng là tôi đâu có ý định gì đâu. Chúng
vâng.
tôi chỉ muốn chỉ là hai người bạn
vâng.
nói chuyện với nhau hợp ý. Thì vâng. nhiều khi có nhiều chuyện để nói thì đâu có phải là sai trái.
Vâng.
Thì ở đây tại sao lại là lên án, hoặc là tại sao nghĩ là không nên?
Đó là cái lời biện hộ. Đó là cái lời biện hộ của hai người này. Đó, hai người này đi. Nhưng mà khi mà tôi nhìn bà, tôi nhìn có lẽ là cái cặp mắt của mình cũng là một cặp mắt của một cái người cũng đứng tuổi rồi. Thành ra mình nhìn mọi sự nó rõ như nhìn vào bàn tay. Đó. Thành ra tự nhiên mình thấy hai người này đi, tự nhiên cái anh này cũng điệu hơn mọi ngày, tiên thì đi ra đường cũng chảy chuốt hơn mọi ngày, khác hơn là đi với bà vợ. Rồi cái cô này lúc đi cũng vậy, cũng mặc quần áo đẹp đẽ, rồi cũng tóc tai chải tử tế, rồi cũng đi đến. Mặc dù nói là không có ý đồ gì cả, nhưng mà tự nhiên họ cũng có một cái sự gì đó khác thường. Thì đúng như là theo ý tôi thì có lẽ là hơi conservative đó, tức là hơi thuần túy A Đông một tí, thì tôi cũng chống cái điều này, tức là không nên, chỉ nên đi nếu có bà vợ, tức là nếu mà người ta là một cái người có gia đình thì chúng ta nếu mà là người độc thân, nếu mà mình là người độc thân không có gia đình thì mình chỉ có đi khi người ta đi cả hai vợ chồng mà thôi, chứ mình không đi như thế. Không, nãy giờ vẫn không có nghe có cái anh nào bên ngoài để mà vênh vực cho cái anh đàn ông này ha. Thì thật sự là hai người này đi đó là họ có một cái tâm lý là họ đi để cho đỡ buồn, đỡ chán, đỡ cô đơn. Đó. Vâng, xin mời một quý vị.
Dũng á. Xin vâng. chào cô Phương Nam với lại cháu Khôi Nguyên. Tôi cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà lúc nãy tôi thấy cái cái tiêu đề, cái topic mà của cô Phương Nam mà đưa ra, tôi thấy còn thiếu một số cái yếu tố để cho thính giả có thể mà tham gia. Thứ nhất, không có ai tự nhiên lạ mặt mà tự nhiên người này mời người kia đi ăn, tức là họ đã cùng một cái, phải là cùng môi trường, chứ cùng là làm chung một hãng, hay là cùng làm việc chung, hay là cùng một cái gì đó, phải có một cái gì đó chung thì ta mời. Chứ nếu mà hai người lạ quá, mình với một cái người bị đen không quen biết thì tự nhiên mình đi mời ăn là cái đương nhiên là không đi rồi. Đó là cái điểm thứ nhất, là cô Phương Nam không đưa vô thêm một cái chi tiết để cho người ta có thể là góp ý. Cái chi tiết đó là cái chi tiết. Còn cái chi tiết thứ hai nữa là cũng là cô Phương Nam cũng hơi cũng có một cái gọi là thiếu sót, tức là nếu trong cái trường hợp mà tôi không đi với vợ, nhưng mà đây là một nhóm bạn, tôi đi với một nhóm, à, tức là tôi mời cô, nhưng mà trong đó đâu phải cá nhân tôi với cô, và tôi có thêm một số người, và trong một số người đó cô cũng có quen biết nữa.
À, vâng.
Thế đặt trường hợp như vậy thì cô Vân Nam có đi hay không?
Vâng, thì cái này là sự thiếu sót, có lẽ là tôi nói và tôi có cái sự chủ quan ở trong đầu. Thành ra là tôi nghĩ là mọi người hiểu, nhưng mà thật sự là tôi chưa nói rõ. Đúng là đồng ý với anh Dũng là cái trường hợp này là đi riêng, hai người đi riêng hoàn toàn. Hai người này có quen biết, chứ không phải là hai người đi ngoài đường mà tự nhiên mời một người lạ hoắc. Hai người này có quen biết, có một cái có sự quen biết, nhưng mà chưa có gọi là quen biết mà quá thân thiết, nhưng mà có quen biết và có cảm tình. Thì bây giờ cái anh này mời cô này đi và hai người đi riêng với nhau, đi một bữa dinner hai người mà thôi, không phải là một người nhóm bạn. Chẳng hạn như là có những trường hợp mà quý vị đi làm trong sở mà đi về sau khi tan sở ra mà đi happy hour chẳng hạn, thì đi một nhóm bạn với nhau thì cái đó là không có phải là đi chơi riêng. Còn này là hai người đi chơi riêng với nhau, hai người riêng, hai người mà thôi. Vâng. Thì đó là cái câu chuyện nó hơi rõ ra một tí là như vậy. Tức là hai người có quen biết, có biết sơ và hơi có vẻ là hơi thích nhau và mời đi ăn riêng. Thì không biết là ý anh Dũng như thế nào?
À, chắc anh Dũng anh cướp máy rồi. 713-664-8002 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp vào.
Vâng, xin mời quý vị. Vâng, xin mời quý vị gọi lại nhé. Bây giờ coi như cái câu chuyện này thì nó rất là đơn giản. Thì chắc là đã có một quý vị gọi thêm nữa. Xin mời quý vị ạ.
Hello.
Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
Oh, hello, chào anh. Em tên là Nhi đó.
Vâng.
Em muốn nói là nếu mà người đàn ông và người đàn bà mà có gia đình rồi mà đi với nhau á, là hoàn toàn là không đúng.
Vâng.
Tại vì khi mà có đã gia đình rồi đó, cái sự mà phạm tội nó cũng dễ dàng lắm. Tại vì vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm á, thì dĩ nhiên phải có cái xấu cái tốt đều có hết. Mà khi mà mình đang, ví dụ mà bình thường hai vợ chồng đang vui vẻ thì không sao, mà nếu mà hai vợ chồng đang có chuyện á, mà nếu mà đi gặp một người khác á, thì lâu ngày gặp lại thì dĩ nhiên những cái xấu của mình đâu có đưa ra đâu, thì bên kia cũng sẽ cảm thấy người này hơn chồng mình, người kia hơn vợ mình, thì nó dễ đi tới cái vấn đề hai vợ chồng rã lắm. Nên anh nghĩ là tốt hết khi mà có gia đình thì hai bên gia đình thì nếu mà muốn hẹn đi với nhau thì vợ và chồng cùng phải đi với nhau thì nó hay hơn.
Dạ vâng.
Còn nếu mà đi riêng á thì dễ bị
hoàn cảnh,
dễ đi đến ly dị lắm.
Dạ vâng.
Tại vì đỡ mà cái ngày nào đó mà hai vợ chồng vừa mới gây lộn xong mà đi với người bạn trai hay bạn gái đó thì người kia ngồi lắng tai nghe mình nói thì cứ nghĩ là cái người này hiểu mình quá.
Vâng.
Rồi có phải là hai bên này đi tới một cái vấn đề ly dị?
Vâng.
Tại vì chính bản thân em cũng đã trải qua trường hợp đó rồi. Nên em khuyên tất cả mọi người nếu có gia đình không có nên đi chung với một người đàn ông hay người đàn bà khác. Nếu mà có đi thì có chồng và có vợ thì sẽ tránh cái sự mà đi tới ly dị nhau.
À vâng, dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cái điều này rất là đúng, là tại vì cái đó nó gọi là cái hoàn cảnh. Nó sẽ tạo ra cái hoàn cảnh để dễ xảy ra những cái chuyện không hay. Rồi bây giờ cái chuyện này thì quá đơn giản rồi và tất cả quý vị đều cũng đồng ý. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Hello, chúng tôi đã nghe ạ.
Hello.
Chúng tôi nghe rồi, thưa cô.
Tôi là Tên Hoàng đó. Tôi có một cái câu chuyện là cô Phương Nam cô nói rất là đúng, tại cô đang giải thích là hai người quen nhau đi chung chứ không phải là mùa, cô không có giải thích là chung một lúc, tại vì cô đang giải thích là hai người quen thân dẫn nhau đi ăn thì cô giải thích rất là đúng chứ không phải là cô quên. Nếu mà vào trường hợp một cái group á thì cô quên đi cái giải thích kia, nhưng mà cô đang giải thích về hai người bạn thân đi chung với nhau thì tôi thấy cô Phương Nam cô nói cô đang giải thích rất là đúng. Thì tôi thấy tôi chỉ có một ý kiến như vậy, tôi đang nghe, nhưng mà tôi thấy cô giải thích rất rõ ràng là vì hai người thân đi chung với nhau.
Vậy
tôi thấy có một người gọi lên nói là cô thiếu sót không phải. Nếu mà nói gì á, hai người đang không đi á, mà đi theo group hay là cái gì, cô nói là hai người bạn thân không lên đi chung với nhau, tất nhiên là cô đã giải thích rất rõ trong cái câu chuyện đó.
Vâng.
Đó, tôi chỉ có một ý kiến đó thôi.
Vâng.
Tại vì cô Phương Nam cũng đang nói cái chương trình đó chứ không phải là cô thiếu sót. Nếu mà nói về đi một group mà người khác ghen hoặc là không đúng á thì cô quên, cô thiếu sót, nhưng mà cô đang giải thích hai người bạn thân đi nhau, đi với nhau ăn thì không đúng thôi. Đó,
vâng.
Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Vâng.
Nha.
Vâng.
Rồi cảm ơn.
Rồi,
mọi
rồi
người
cảm ơn.
Đài.
Dạ
tôi,
vâng.
Tôi cũng mới chụp nghe thôi.
Vâng.
Rồi.
Rồi.
Vâng,
bây
cảm
giờ
ơn,
mình
các cô làm việc rất là hăng say cho những cái chương trình này.
Vâng, rồi.
Rồi.
Cảm ơn.
Dạ, vâng.
Cảm ơn bà dạ. Rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi đến câu chuyện thứ hai nhé. Thì câu chuyện thứ nhất nó dễ quá rồi. Để hầu hết chúng ta đều đồng ý là không nên. Bây giờ cũng câu chuyện thứ hai, tức là cũng hai người cũng có gia đình. Bây giờ hai người cũng đều có gia đình, hoặc là cái cô này không có gia đình cũng không ảnh hưởng lắm. Thì đại khái là một người đàn ông có gia đình, bây giờ lấy một cái người hôn phối, có những cái thú vui không giống mình, thì sau một thời gian chung sống với nhau, lúc đầu thì hai người có thể là dáng nghĩ là thôi mình chiều, hay là thôi mình anh thích cái này thì nó không phải là trở ngại. Nhưng sau một thời gian sống chung với nhau thì mọi người chúng ta cũng đều đồng ý là sau khi chúng ta sống chung với nhau một thời gian thì cái bản chất con người của mỗi chúng ta nó sẽ hiện nguyên hình. Nó sẽ không có cái sự nhường hẳn đi bởi vì là mới, bởi vì là yêu, bởi vì là hy sinh. Sau khi một thời gian sống chung, mỗi một người chúng ta sẽ yêu ai nhất, sẽ yêu chính mình nhất. Cái đó là sự thật. Đó. Thành ra là cái bản chất con người sẽ hiện lên. Thí dụ như trong cái chuyện thứ hai này thì hai người hôn phối không có những sở thích giống nhau. Chẳng hạn như là cái anh này thì là rất thích đi nhảy đầm, rất thích đi nghe nhạc, mà bà vợ thì không hề thích những điều đó. Bà vợ sẽ nghĩ rằng ô, tại sao tôi phải đi theo chỗ đó, tôi rất là phải chịu đựng đi vào đó nghe ồn ào inh ỏi lên, bà cũng chả có thú vị gì, thì thôi tôi không muốn đi, ở nhà. Sau một thời gian thì ở nhà như vậy, thì một thời gian sau thì cái ông chồng này mới bắt đầu cảm thấy là bức rứt, tức là cảm thấy là khó chịu, là bởi vì mình bị tù túng. Thì lại gặp một cái bà kia. Cái bà này cũng ở trong cái tình trạng như thế, có nghĩa là ông chồng cũng không thích đi những cái thú vui này, nhưng mà bà thì rất thích. Thì bây giờ hai người này mới gặp nhau, thì cũng là quen biết trước nha, cũng có quen biết trước rồi thì mới có cơ hội để gặp nhau. Thì quen biết trước thì mới nói là thôi bây giờ ông chồng của bà thì không thích đi, mà ông bà vợ của tôi thì cũng không thích đi, thôi bây giờ chúng ta đi với nhau. Đó, chúng ta với nhau chỉ đi nhảy đầm thôi, chỉ đi nghe nhạc thôi, không có làm chuyện gì khác hết. Đó, khi nào mà có cái show nào hay thì chúng ta đi với nhau. Đó, thì bây giờ quý vị bên ngoài cũng cho ý kiến là trường hợp này quý vị nghĩ như thế nào. Thì bây giờ Khôi Nguyên cho biết đi.
Cái ca này khó hơn ca hồi nãy.
Thì thế mà nói là cái mức độ sẽ từ từ tăng lên mà.
Nhưng
thì
mà bây giờ Khôi Nguyên vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó là nếu đã có vợ có chồng thì không nên đi riêng. Còn nếu mà còn độc thân không ràng buộc đó thì muốn làm gì làm. Nhưng mà đây trường hợp này đó thì Khôi nghĩ không nên.
Mà cái trường hợp này đồng ý với Khôi Nguyên. Tôi cũng là người rất là thủ cựu, thành ra là cũng đồng ý với Khôi Nguyên. Tại vì mình nghĩ là cái này, cái sự chung đụng nó còn nhiều hơn nữa.
Chắc chắn ở ngoài
cái hoàn cảnh, nó sẽ đưa đẩy hơn nhiều nữa. Nhưng mà ta sẽ nói, ô chỉ có đi nhảy đầm thôi. Tâm hồn trong sáng.
Sẽ có những người không đồng ý trong cái vấn đề này. Nhưng mà thì bây giờ chúng ta mời đi. Chắc phải mời một quý vị rồi. Dạ vâng, xin mời một quý vị tiếp theo.
Dạ, xin chào Phương Nguyên với chị bác sĩ nha khoa. Tôi tên là Hương. Tôi xin đồng ý với chú Khoa đó.
Chú Phương Nguyên ạ.
Không nên đi.
Vâng.
Vì cả hai đều có gia đình. Và đồng thời á, đồng ý từ lúc đầu á, cả hai đều nghĩ mình chúng mình chỉ là bạn thôi. Nhưng ai biết được, thành ra tốt hơn hết nên không nên đi.
Vâng, không nên đi.
Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, vâng.
Và nhưng... ngay cả cái chuyện đầu tiên cũng vậy. Nếu một người đàn bà đàng hoàng, mình biết người đàn ông chưa đạt có vợ, thì cũng không nên đi.
Vâng.
Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, vâng, cảm ơn bà Hương rất nhiều. Xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ vâng, no, hay quá. Dạ, có một anh. Dạ, dạ vâng. Dạ mời anh.
Dạ, tôi có ý kiến thế này. Thì mà không nên đi.
À, xin lỗi anh ơi, anh có thể nào nói gần lại một chút không? Chúng tôi không nghe rõ lắm thưa anh.
Người khó nhậu đó, dạ. Người mà không thích đó. Tại vì khi mình xây dựng gia đình, có thể là trước đó mình không có những sở thích của cái người chồng hoặc là người vợ của mình. Nhưng mà khi mình đã lập gia đình đó, thì mình thấy phải tập cho nó phù hợp với cái người chồng của mình và người vợ của mình. Tức nghĩa là không bắt buộc là mình phải đi luôn luôn. Hồi xưa thì tôi không thích ăn cá biển, và bây giờ vợ tôi thích ăn cá biển. Tôi cũng phải tập để thế nào đó để nó có một cái sự dung hòa tương đối với vợ tôi hoặc là với chồng tôi, để mục đích là vì hạnh phúc là phải cả hai người đều xây dựng với nhau.
Đây.
Không phải riêng là một người.
Đây.
Còn mình vấn đề mà nói mình không nên đi thì dễ quá rồi, đúng, vì vấn đề đó là cái sự cám dỗ rất lớn, không ai mà có thể tránh khỏi trước được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩa là cả vợ và chồng phải cùng vun vén cái gia đình và cái hạnh phúc đó, thì mình phải tập làm sao để phù hợp với người phụ nữ của mình. Hồi xưa tôi thích mặc áo đỏ lắm, nhưng mà nếu chồng tôi không thích, vợ tôi không thích đó, thì tôi cũng phải tìm cách như thế nào lo tôi mới tập mà, chứ không phải là tôi cứ khăng khăng theo ý tôi. Đó là ý kiến riêng của tôi. Hạnh phúc gia đình của mình vẫn. Cảm ơn.
À, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cái điều này coi như là anh cũng đồng ý là không nên đi. Tại vì có rất nhiều người họ nói họ đi với một tâm hồn trong sáng, họ chỉ có đi nhảy đầm thôi, họ chỉ có nghe nhạc thôi, không có làm gì hết. Chỉ gặp nhau trong những cái lúc như vậy thôi. Nhưng mà đồng ý với lại anh gọi vào đó là khi đã có gia đình thì chúng ta phải có một cái sự dung hòa. Có nghĩa là chúng ta phải đè cái mình xuống một tí để gặp với cái người hôn phối của chúng ta ở giữa. Thì những cái lúc này là những lúc nếu mà chúng ta để cho đi riêng như vậy, thứ nhất là cái hoàn cảnh sẽ đưa đẩy để đưa đến cái chuyện không hay, và thứ hai là nó đã làm trái ngược với lại cái ý nghĩa của hôn nhân. Ý nghĩa của hôn nhân tức là gì? Hai người gặp nhau để chia sẻ những vui buồn với nhau. Mà bây giờ cái lúc mà anh này anh đang vui quá trời mà mình ở nhà, tức là mình đâu có chia sẻ đâu. Đó, thành ra là đồng ý với anh là phải tránh, không nên đi như vậy. Và cái người hôn phối ở nhà nên tập để gặp cái người kia ở chính giữa. Có nghĩa là cái anh thích nhảy đầm, thay vì đi một tuần 3 ngày thì bây giờ đi một lần thôi. Và bà vợ thì cũng thế, cũng dáng cố gắng đi một chút xíu. Vâng, xin mời một quý vị gọi vào ạ.
À, quý vị chờ đã quá lâu nên quý vị đã cúp đường dây. Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002. Có những người họ nói đùa như thế này: quý vị đi với tâm hồn trong sáng, nhưng mà quý vị thì làm sao trong sáng được? Tại đi nhảy đầm thì làm sao mà trong sáng? Tại đi trong tối không?
Đúng rồi, trong tối không mà lại còn có sự đụng chạm nhau nữa, đúng không? Thì lại càng cái hoàn cảnh nó lại càng dễ đưa đẩy hơn nữa, thì lại càng dễ lửa gần rơm, nó càng dễ bén hơn nữa. Vâng, thành ra là nên tránh. Với lại chúng ta cũng trở lại cái ý hồi nãy, là rõ ràng là chúng ta nói sao đi chăng nữa, nhưng mà đi như vậy cũng là có sự chia sẻ. Vâng, xin mời một quý vị gọi vào.
À, thưa chúng tôi tiếng. Đã nghe rồi ạ, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Alo.
Chúng tôi đã nghe thưa anh.
À dạ.
À,
nó... Nãy giờ em nghe cái câu chuyện em cũng thấy nó thật sự rất là khôi hài đúng không? Bởi vì em thấy trong cái hôn nhân á, trước cái hôn nhân mình có cái thời gian tìm hiểu rồi, thì tất nhiên hai người phải biết những cái sở thích của nhau phải không? Hoặc là những cái yếu điểm, cái đó là đâu phải như hồi xưa ông bà mình nói cha mẹ được đâu con người đó, anh chị công nhận không?
À vâng, nhưng mà cũng có thể chưa hiểu hết đâu anh, tại vì có rất nhiều dạ. người đã lúc đó
à, như chẳng hạn về dạ. cái câu chuyện mà về chẳng hạn chị nói là chị ông chồng mà thích đi nhảy đầm là gì đó, thì tất nhiên lúc mà quen nhau tất nhiên là họ phải quen những người vợ phải biết nhảy đầm đó, rồi hai người cùng chung sở thích mới tiến tới với nhau được chứ.
Cũng không hẳn như vậy. Tại vì nếu mà hai người mà cùng thích với nhau như vậy là anh rất là may mắn. Nhưng mà còn đa số những cái cặp hôn nhân ở bên ngoài đó thường không có may mắn như vậy. Tại lúc đầu người ta tưởng là sở thích giống nhau, người ta nhịn để có những sở thích giống nhau. Nhưng mà như nãy chúng tôi có nói là sau khi về với nhau được một số năm rồi thì cái bản chất con người nó hiện nguyên hình. Có nghĩa là một người không thích vào chỗ ồn ào, người ta sẽ không thích vào chỗ ồn ào. Ngày xưa họ có thể vì cái sự mà tình yêu, rồi vì lúc mà mới quen nhau nó hơi có cái kịch tính ở trong đó một tí anh. Thành ra là đó là lý do mà rất nhiều người sau khi lấy nhau về rồi đó thì mới thấy sự thật con người, mới thấy rõ. Chứ còn lúc đầu có thể chưa hiểu biết nhau lắm đâu. Nếu mà anh hiểu cái người hôn phối của anh hoàn toàn rồi anh mới lấy, đó là anh very lucky, anh rất là may mắn. Và cái sự mà hôn nhân của anh đó, nó dễ thành công hơn rất là nhiều. Nhưng mà đại đa số những người bên ngoài, người ta không hiểu nhau hết 100% đâu anh. Vâng. Đó.
Dạ. Yeah. Theo ý chị nói như vậy thì em nghĩ á, thực sự á, trong hôn nhân mỗi người nó như mà hiểu nhau một chút, nhịn nhau một chút thì em nghĩ nó mới êm ấm rồi. Chứ còn thực sự ai cũng sống được cái tôi của mình nhiều quá.
Vâng, vâng.
Thì không thể nào hạnh phúc được.
Vâng.
Và những người chẳng hạn như chị nói, những người ông chồng chẳng hạn thích ra ngồi bay nhảy như vậy thì họ đã tự đánh mất cái hạnh phúc của họ, tức là họ muốn sống cho họ thôi chứ đâu phải sống cho cái gia đình đó.
Vâng.
Thì cái đó thực sự nếu như mà em nói không cần phải níu kéo, nếu như thực sự một người như vậy không cần níu kéo.
Vâng.
Và không phải chỉ đi ông chồng đâu, người vợ cũng vậy. Thế đã vô một cái gia đình chẳng hạn là mình phải chia sẻ, mình phải biết nhường nhịn với đâu, không phải là sống cái tôi của mình nhiều quá. Bởi vì mình sống cho gia đình, không phải gia đình rồi con cái sau này nữa.
Vâng.
Thì nếu như cái câu chuyện chị nói thật sự, nếu như mà rất là khó nan giải, một người vợ đi theo những chồng đó rất là mệt. Thôi thì cứ để cho ông đi đi. Nói theo người ta nói, anh cứ đi mệt đi, đi mỏi. Rồi khi nào mà mỏi gối.
Mỏi gối trồn chân.
Chân rồi.
Anh quay lại đây lúc đó rất là cơm.
Có hứng không ạ? Dạ. Rồi anh đi mỏi mối trồn chân rồi lúc về thì tôi có mở hai vòng tay rồi ôm chầm lấy anh không?
À lúc đó là cơm cũng có mà phở cũng còn
luôn. Như vậy
còn cháo.
Như vậy thì cái anh này là
yeah. Em tính nói cho đó em gọi vô kể, tức là mình thường thường dẫn mấy người dẫn nhau đi chơi trong sáng mà lúc mà phang ở trong tối chứ đâu có về chuyện mà.
Vâng, đồng ý với anh hoàn toàn. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào rất là nhiều. Tại vì anh nói rõ thêm cái ý rồi đó. Tức là hai vợ chồng thì phải có sự hiểu biết với nhau và có sự chia sẻ với nhau. Vâng, xin mời một quý vị gọi vào.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Alo.
Dạ vâng.
Vâng, xin mời ạ.
Ồ dạ, mình có xin chia sẻ đóng góp thêm cái ý kiến là về người vợ chồng đó.
Vâng.
Thì theo mình nghĩ thì nếu mà người nào cũng được về trước việc với chồng, nếu mà nghĩ rằng mình đang chịu đựng người kia thì mình phải nghĩ rằng người kia đang chịu đựng mình đó, thì mình nghĩ như vậy mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng và nó làm cho mình dễ hy sinh, vì mình từ đó mình chọn cái chung hơn là chọn cái ý của mình.
Vâng,
và
hoàn toàn. Vâng, vâng, hoàn toàn đồng ý với anh. Và nếu ai cũng nghĩ được như thế thì mọi sự nó không có, là mọi sự tất cả đều hòa bình và xây đắp. Vâng, thành ra cái đó là cái điều mà chúng tôi rất là thích được nghe quý vị nói ra. Vâng, xin mời quý vị gọi vào.
Hello. Hello.
Xin.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh lên tiếng.
Dạ, tôi đã chào chị Phương Nam với Khôi Nguyên. Tôi hồi nãy giờ cũng đồng ý tất cả các vị gọi trước đó. Mà nói là mình không nên đi, cái chuyện đó đương nhiên. Tại vì đó, theo cái quan điểm của ông bà già xưa đó, của người Việt Nam mình đó, thì mình nói là muốn tránh tội thì phải tránh dịp. Nếu mà mình đã có gia đình rồi mà mình còn đi với người khác, có nghĩa là mình có một cái ẩn ý, một cái sai gì đó trong đầu mình. Nói như Khôi Nguyên hồi nãy đi mà cứ nghĩ, nói tôi đi với tâm hồn trong sáng, nhưng thực sự là cái đầu của mình đang suy nghĩ
nó tối đen, nó tối mò, nó tối đen rồi
là mình, dạ. Cho nên mình không thể đi được.
Vâng.
Và cái thứ hai đó, chị Phương Nam với Khôi Nguyên biết sao, thường thường đó, nếu mà mọi gọi là một cái tình yêu chân chính, tức là hai người trước khi mà mình đến kết hôn, mình quyết định kết hôn với nhau, tức là mình phải có một cái sự tìm hiểu và một cái phải suy nghĩ kỹ càng. Có nghĩa là mình phải take time để mình tìm hiểu cái đối tượng, cái người kia đó, nghĩa là từ những cái suy nghĩ, những cái quan điểm cũng như cái sở thích nó có giống như mình hay không. Và nếu không giống thì mình phải suy nghĩ là mình có thể chấp nhận nữa không sau khi mình kết hôn với người kia. Bởi vì sau khi kết hôn đó là còn có một cái sự chung thủy. Ở đây tôi muốn nói là nếu mà hai người đã có gia đình, có con cái rồi thì mình còn phải suy nghĩ về con cái mình nữa. Nếu mà mình nói là thôi, như cái hồi nãy có cái anh bạn gì đó anh nói, thôi nếu như vậy thì ổng thích nhảy đầm, thích bay nhảy ra ngoài thì thôi để cho ổng đi. Nếu như vậy thì dễ quá, nhưng mà rồi cái ở trong gia đình còn lại con cái của mình như thế nào? Cái gia đình nó sẽ đổ vỡ. Thì nếu mà người vợ để cho người chồng ra đi một cách mà gọi là ung dung tự tại, thoải mái như vậy á, thì cái đó cũng không đúng nữa. Và ông chồng ổng vô trách nhiệm rồi thì cho ổng đi luôn thì cái chuyện đó là đáng đời ổng. Nhưng mà mình không thể nào coi như là để mình hủy hoại cái gia đình của mình một cách dễ dàng như vậy. Cho nên trong cái tình yêu á, là nó phải là nếu mà hai người thật sự yêu nhau, chung thủy nhau, là mình phải biết nhìn về một hướng. Ở đây nhìn về một hướng là sao? Nhìn về một hướng có nghĩa là trong cái sự, trong cái cuộc đời, trong cái chuỗi, cái quãng đời mình đi đó nó dài lắm. Và trong đó nó cũng nhiều chông gai. Và mình phải chấp nhận những thử thách. Và mình phải gọi dung hòa với nhau. Tức là có những cái mình không thích, nhưng mà mình cũng vì chồng mình. Mà mình nghĩa là 10 thì mình chiều. Ổng 2, 3 hoặc là 5. Hoặc là người chồng cũng vậy. Có những cái sở thích của vợ mình không giống mình. Nhưng mà mình đã quyết định kết hôn với người mình yêu thì mình phải chấp nhận mà mình dung hòa với nhau. Đó. Cho nên ví dụ như nãy tôi đồng ý với chị Phương Nam. Ví dụ một ngày, một tuần lễ, ông chồng ông thích đi nhảy đầm 4-5 lần. Thôi thì người vợ hy sinh. Ở đây biết nhìn về một hướng có nghĩa là thôi, mình thương chồng mình chiều chồng mình, thôi mình đi một lần thôi. Sau đó mình cũng khuyên chồng mình. Và ông chồng cũng phải biết suy nghĩ lại. Cho nên biết là vợ mình không thích cái chuyện đó. Nhưng mà cũng vì thương mình, chiều mình. Cho nên mình phải giảm bớt lại. Và mình nếu mà vợ mình thích những cái gì khác mình, có thể là cái đó mình không thích thì mình cũng đi. Vì thương vợ mình mà mình dung hòa lại, mình chiều vợ mình một lần. Cũng giống như vợ mình chiều mình.
Vâng.
Thì đó là ý kiến của tôi như vậy thôi.
Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ý kiến của anh rất là xây dựng và rất là nói rõ cái ý nghĩa của hôn nhân. Đó, anh đã nói lên cái ý nghĩa hoàn toàn của hôn nhân. Thì hai người phải xây dựng, hai người phải gặp nhau ở giữa và hai người phải nhìn về chung một hướng. Thì trong cái chuyện này anh cũng đồng ý là không nên để nó xảy ra. Và không những là cái ông chồng không nên làm như thế, mà cái bà vợ cũng không nên để cái ông chồng làm như thế. Thành ra là bà vợ cũng nên ngăn cái chuyện đó. Đừng có nên để trong chồng đi như thế. Tại vì dầu sao đi chăng nữa thì những cái chuyện đi như vậy nó cũng là sự chia sẻ mất mát. Tại vì thứ nhất là cái chia vui rồi nhé. Ông đang vui mà mình không chia sẻ cái vui với ông. Rồi, cái thứ hai chia sẻ thời gian. Thời gian ví dụ như buổi tối ngày weekend ông đi như thế, mất 4-5 tiếng đồng hồ away from cái nhà gia đình của mình. Đó, thì coi như là chị mất mát thời gian, rồi mất mát tâm trí, mất mát đủ thứ hết, từ vật chất, thân xác, tâm trí, tâm lý, tinh thần, thời gian, tất cả đều là sự mất mát. Là bởi vì mấy cái tiếng đồng hồ ông đi như vậy là chúng ta không có cái gì chung với ông cả. Thành ra cái đó là về phương diện mà tình yêu và gia đình thì chính người chồng không nên để xảy ra, và chính người vợ cũng không nên tiếp tay với ông chồng, không nên quá dễ dàng để cho ông chồng đi như thế. Thành ra tất cả những chuyện này bốn bên, tức là ông chồng này, bà vợ này, ông bà vợ kia và ông chồng kia, tất cả bốn người cùng không nên để nó xảy ra. Thì cái đó là cái câu chuyện thứ hai. Hình như có một quý vị đang gọi vào, phải không?
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ ý kiến của quý vị thông qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, xin mời một quý vị đang gọi vào.
Thưa chúng tôi nghe rồi ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Alo, chị Phương Nam.
Rồi.
Phương nè.
Ai đó?
Dạ.
Dạ xin lỗi Phương chị tên đây. Phương.
Người đàn đây.
Ồ, chị Linh Phương hả? Dạ. Ok, rồi, thôi.
Đàn có rất... một cái ý kiến qua cái kinh nghiệm của mình. Trong cái nghề của mình thì mình nhìn thấy rất nhiều có những chị đó thương chồng lắm. Mặc dù là không thích đi nhảy đầm, nhưng mà cũng lén đi học hát, học nhảy để mà thình lình surprise chồng trong cái buổi sinh nhật của chồng. Rồi từ đó hai vợ chồng khăng khít thêm cái tình yêu thêm. Đó, Linh Phương nhìn thấy có nhiều cặp như vậy. Chẳng hạn như phía bên người chồng cũng vậy, cũng đi học cái này cái kia, hay là đi du lịch, hoặc là học tiếng Hoa, hoặc là học về cái gì đó, thư họa đó.
Vâng.
Người vợ thích đó,
vâng,
thì cũng đi học.
Vâng.
Thì cái đó nó cũng có hai vế.
Vâng.
Nếu mà nói cái tiêu cực quá thì nó cũng, nếu mà mình bồi đắp cho cái hạnh phúc đó, thì nếu mà phía bên nam mà không có hòa hợp được thì mình hòa hợp với chồng, chứ có gì đâu mình chiều chồng, phải
vâng,
không
vâng.
Mình chiều chồng thì mình đi học với chồng, mình thích âm nhạc thì
vâng,
chồng mình thích khiêu vũ thì là mình cũng đi học
vâng.
Mình thấy có nhiều chị như vậy đó
vâng.
Theo kinh nghiệm mình nhìn thấy những chị như vậy tới chừng làm cho chồng cảm thấy là cảm phục.
Vâng.
Cảm phục vợ của mình thì cái tình cảm, tình yêu nó bồi đắp hơn.
Vâng, với lại...
Như vị nào mới nói trên đài đó.
Vâng.
Nên thôi chị xoay trí nó thôi.
Vâng.
Chị nhá.
Dạ, cảm ơn dạ, chị rất nhiều. Với lại cái thì giờ dành cho nhau nó nhiều hơn hẳn. Đó, nó dành với nhau
vâng,
nhiều hơn
vâng,
hẳn
nó,
và vui hơn hẳn.
Refresh.
Dạ vâng.
Nó bồi dưỡng tình
vâng,
yêu thêm.
Vâng, nó là chia
đó,
vui.
Nó bồi dưỡng
hồi nãy
tình
mình
yêu
nói
thêm.
Dạ, nó là sự chia vui.
Phương thấy như vậy.
Dạ.
Chẳng hạn như là cái lớp nhạc của Phương cũng có những anh chị trung niên đó, thì lúc nào cũng nói là ổng đi học đờn hay ổng hát dở quá này kia, rồi hai bên chia nhau rút cuộc rồi cũng đi học rồi, rồi bây giờ là chồng hát rồi vợ đệm cho đồng chồng hát rồi hai vợ chồng cùng hòa hợp với nhau, sau khi con cái lớn rồi đi du lịch rồi hát rồi này kia nhiều. Trên đời nó có nhiều ông trời ông cho mình nhiều cái để bồi đắp lắm chị.
Vâng.
Chứ không phải cái hướng tiêu cực không.
Vâng.
Nếu mà mình nhìn nó xấu thì nó xấu, còn nếu mà mình nhìn theo cái hướng mà đẹp để mà bồi đắp cho cuộc đời, cho gia đình của mình, con cháu mình nó nhìn qua cái gương đó.
Vâng.
Thì nó thấy vẫn là tốt hơn, phải không chị?
Vâng,
đó
rất là đúng. Dạ.
Nếu mà Phương nhìn qua những cái kinh nghiệm lên Phương thấy đó.
Vâng, vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Như vậy là coi như là cái thời gian dành cho nhau, thời gian chung đụng với nhau nhiều hơn. Và những thời gian đó là những thời gian vui. Vâng. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Linh Phương đã gọi vào tham gia chương trình. 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, rồi bây giờ chúng ta đến câu chuyện thứ ba nhé. Câu chuyện này sẽ lâm ly hơn. Và câu chuyện này nó là câu chuyện thời đại bây giờ. Okay. Bây giờ cũng một ông cũng có gia đình. Cũng có gia đình, có vợ con đầy đủ hết rồi. Thì sau khi sống với nhau một thời gian thì cái cuộc sống gia đình cũng bắt đầu nhàm chán. Không gọi là có cái gì sóng gió, nhưng mà nó cũng không có cái gì gọi là exciting giống như là thời xưa. Thì bây giờ gặp một cái người bạn cũ, thì cái cô này hiện bây giờ là single, là cũng có chồng có con, nhưng mà hay ngay bây giờ là độc thân. Thì cô này cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, cũng có nhà cửa tử tế, có con cái, có cháu chắt, đó, có đầy đủ tất cả. Thì bây giờ hai người này gặp lại, thì mới đầu nó cũng chỉ là bắt đầu bằng những cái chuyện đi
trong
ăn
sáng.
Dinner hồi nãy thôi.
Lại trong sáng.
Đó, xong rồi sau đó thì mời đến nhà đó, làm cơm cho ăn. Đó, xong rồi từ từ đó thì cái sự trong sáng đó nó trở thành không trong sáng hồi nào không biết. Đó. Và trong cái đầu óc của cái ông chồng này luôn luôn ông bảo rằng nếu mà tôi phải hy sinh cái gia đình cho tôi để mà đổi lấy cái người đàn bà này thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đó. Và cái người đàn bà này họ cũng nói rằng là tôi cũng không bao giờ có ý định xen vào phá hoại gia can của một người nào hết. Tôi cũng có nghề nghiệp, có nhà cửa, có đủ thứ hết. tôi không cần phải làm gì hết. Tôi chỉ cần muốn gặp anh những lúc nào anh rảnh rỗi. Anh chỉ có cần ghé đến thăm khi nào mà chúng ta có thì giờ và chúng ta have a good time với nhau mà thôi. Và cái chuyện này không ai phá gia can của ai hết. Ông chồng vẫn về với vợ, với con, và bà này vẫn nói anh cứ về với vợ con, khi nào anh rảnh thì anh ghé đây. Đây là một câu chuyện rất là thời đại bây giờ. Thì quý vị bên ngoài nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này? Khôi Nguyên nói trước đi.
Thôi để nhường cho quý khán giả chờ rất là lâu rồi.
Dạ vâng, rồi.
À, quý vị là quý vị chờ lâu quá nên đã cúp đường dây 7136648002. 7136648002. Vâng, và như thường lệ vẫn là không.
Cái liên hệ này liên hệ không có điều kiện. Hai người liên hệ với nhau không có điều kiện. Không ai phá gia can ai, không ai lấy tiền, lấy bạc, lấy của ai hết. Đó. Thì bây giờ cái chuyện này như thế nào?
À, cũng là không.
Tại sao? Tại sao
tại
là không?
Một người đã có gia đình rồi thì không nên có những cái phút giây gọi là riêng tư ngoài vợ, ngoài chồng như vậy. Có đi đâu thì đi chung.
Nhưng còn mà không thì thôi. Nhưng mà cái ông này ông giấu nhé.
À, giấu
ông
lại
giấu
càng,
hoàn toàn
giấu lại
ông
càng
hoàn
có...
toàn giấu hoàn toàn giấu khi ông về đến nhà là một người hoàn toàn trong sạch.
Nhưng mà đó. Ở đây đó, cái vấn đề là giấu thì rõ ràng ông có một cái mục đích hoặc là ông có một cái lý do để ông giấu.
Ông biết đó là điều không đúng.
Nếu đã biết không đúng thì tại sao làm?
Tại vì ông nghĩ là for fun thôi mà, đâu có điều kiện đâu, người ta đâu đòi hỏi gì. Nhưng... trong khi về nhà đối diện với một bà vợ, dù bà vợ là hoàng hậu trên ngôi của ông đó, bà vợ chánh cung hoàng hậu của ông đầy đủ tất cả những cái đức tính để là một mẫu nghi thiên hạ đối với gia đình của ông đó. Nhưng cái này là thêm mà. Thấy không? Này là thêm mà thêm trong bóng tối, bà vợ không hề biết. Thì Khôi Nguyên nghĩ sao?
Vẫn
xin mời,
dạ, vâng,
xin mời quý vị.
Chúng tôi xin mời ạ.
Xin chào, chào Phương Nam với lại chào Khôi Nguyên. Tôi gọi là tên Dũng, tôi gọi lúc đầu giờ đó.
Dạ vâng.
Bây giờ nghe Phương Nam nói đến cái năng đề, tôi mới nói là tất cả tôi không gọi đến, mà tôi thấy cái trường hợp này á là đúng cái trường hợp của tôi và sự thật luôn.
Vâng.
Tôi kể một cái chuyện là sự thật, là tôi có một người bạn gái lúc mà còn ở Việt Nam và quen nhau, bạn học luôn, cùng năm 72. Thế là khi mà qua, cô ta qua Mỹ năm 75, còn tôi qua Mỹ năm 91, thì tình cờ gặp nhau tại Houston.
Vâng.
Cô ta thì đã có chồng mà ly dị rồi, mà hiện nay cô ta là giống như là một người làm ăn rất là lớn, một doanh những cái business rất là ok.
Vâng.
Nhưng mà tôi thấy như này là tôi sau cái đó tình cờ gặp lại thì tôi vẫn đưa cô ta về nhà, vẫn nói chuyện với vợ tôi, rồi tôi cũng có mời cô ta đi ăn riêng, có đi ăn chung cũng có, và đến bây giờ vẫn giữ cái quan hệ. Nhưng mà cái này tôi nói thật là cũng phải khéo, chứ không thôi là một trong hai sẽ ngã.
Anh là người, bây giờ tôi phải nói một câu chen vào là anh là người đàn ông đàng hoàng. Anh là người đàn ông, anh là người chồng tốt, anh là người chồng tốt.
Tại vì tôi đã nói là nếu mà mình không khéo và không có nghị lực thì sẽ ngã lúc nào không biết. Nhưng mà tôi có một cái như này, nãy giờ tôi nghe những người thính giả mà gọi là đài đó, thì tôi thấy ai nói cũng giống như sách vở quá, Phương Nam. Tức là ngay cả Khôn Nguyên cũng nói giống như là sách học lòng người á. Nhưng nếu mà cuộc sống như đều đó là ok, vợ ta thích cái gì thì ta chiều, hoặc là ta xây dựng, hoặc cùng nhìn nhau về một hướng. Như vậy thì những cái tòa lý trí đặt ra để làm gì? Như vậy thì chúng ta mỗi người chỉ cần về lấy cái sách học lòng người, hay là sách dạy giáo lý hôn nhân gì đó.
Nhưng mà cái đó
chứ cần gì phải đưa ra cái chương trình hội tình yêu để làm cái gì?
Vâng, nhưng mà tại vì con người ta thường thường hay có những cái gọi là thú tính, anh Dũng. Những cái gọi là thú tính. Người ta biết những điều đó nên làm nhưng người ta vẫn không làm, người ta vẫn bị những cái gọi là thú tính nó lôi kéo. Mà những cái gọi là thú tính nó dễ lôi kéo người ta hơn là những cái dùng lý trí. Những
đúng
cái
rồi, nhưng
nó
mà,
dễ hơn
nhưng
nhiều.
Mà những cái thú tính đó nãy giờ tôi chưa thấy ai nói. Chỉ có Phương Nam mới nói đây thôi, chứ nãy giờ chưa thấy ai nói. Ai nói cũng giống như thánh đó.
Đó.
Giống như là trong sách đó.
Vâng,
trong kinh vậy.
Vâng, nhưng mà những người mà nói ra như vậy là điều rất tốt anh. Thế rằng khi mà nói ra những điều như vậy thì chúng ta thấy rõ là nên làm như vậy, để cho thí dụ như là có lẽ là tất cả những quý vị mà gọi vào từ nãy giờ là những quý vị đều có một cái gia đình êm ấm và có một cái nền tảng đạo đức tốt đẹp trong gia đình. Thành ra quý vị nói ra những điều này, nhưng mà khi chúng ta nói ra và phân tích ra rõ ràng và chúng ta công nhận đó là những điều đúng, thì đó là một cái reminder, đó một cái cách để chúng ta nhấn mạnh, để lỡ một ngày nào đó, một ngày xấu trời hay là đẹp trời tôi không biết, nhưng mà giữa chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta nói ồ, nó là như vậy đó, mình không nên. Đó, thành ra là bây giờ trở lại cái vấn đề, cái chuyện thứ tư, cái câu chuyện này đó, câu chuyện mình đang nói là câu chuyện rất là thật, hiện đại thời bây giờ. Tại vì đàn bà thời bây giờ người ta không cần phải là đi mà, đi gold digger, tức là đi mỏi tiền hay là đi giật chồng với người khác, người nào cũng tự lập hết á. Ta chỉ muốn have fun thôi. Đó, thì trường hợp này thì sao? Đó. Bây giờ mời một quý vị bên ngoài đang gọi vào ạ.
Dạ, xin chào nha sĩ Phương Nam với anh Khôi Nguyên thính giả trên đài ạ.
Vâng, chào, xin mời anh.
Tôi là Phong. Tôi nghe cái câu chuyện thứ ba vừa rồi nha sĩ Phương Nam đề cập ra, thì tôi có thiết nghĩ của cá nhân thế này. Hầu hết, tôi không nói là tất cả, nhưng mà chắc hầu hết đại đa số những hôn nhân của người Việt mình chắc nó sẽ bắt đầu với một cái lời hứa giữa người nam và người nữ. Hai bên đều hứa với nhau, với người đối phương, đối diện mình là mình sẽ luôn luôn trung thành với cái người phối ngẫu của mình đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Mà đây không những là mình chỉ hứa với người mà mình yêu thương, mà mình còn hứa trước với là một cái đấng tối cao nữa. Mà tùy theo tôn giáo của mọi người, sẽ có một cái người trần tục như mình đại diện ra dưới sự chứng giám, dưới trời thay mặt cho Thượng Đế. Thì tôi nghĩ rằng khi mà mình đã mở miệng ra, mình với cương vị mình là một người lớn rồi mà mình thốt ra một cái lời hứa nào thì mình phải nên cẩn thận cái chuyện đó. Và đi đây không phải là chuyện đùa nữa. Thì từ những người nào mà đám cưới bên Las Vegas thì thôi tôi không miễn bàn tới. Nhưng mà nếu mà một khi mình đã mở miệng ra mà mình hứa trước một cái đấng trang nghiêm thì mình nên giữ lời hứa của mình. Otherwise, như trường hợp thứ ba mà nha sĩ Phương Nam nói, ổng giữ bí mật không nhất thiết đâu. Ổng nghĩ rằng không ai biết, nhưng mà tôi nghĩ có người thứ ba biết
là cả
cái
thế
người
giới biết.
Cao nó đang ngó xuống biết chứ. Thành ra tùy theo quan niệm của mỗi người, nếu mà mình còn biết sợ kẻ trên người dưới thì mình nên nhớ lại cái lời hứa của mình năm xưa nào đó.
Vâng.
Mới có thể mình là con người ta trí nhớ mình nó kém, mình quên
vâng.
đi.
Vâng.
Nhưng mà tôi nghĩ đấng trang nghiêm tối cao ở trên trời không có bao giờ quên cái lời hứa của mình.
Vâng.
Mà một khi mà mình hứa rồi mà mình nói xạo thì nó sẽ có cái hậu quả đó nha.
Vâng.
Chứ không phải là chuyện dẫn chơi, mà mình thích thì mình làm, mình không thích mình không làm.
Vâng.
Tôi không nghĩ cuộc đời nó đơn giản như
thì,
vậy. Thành ra đối với quan niệm cá nhân của chúng tôi đó, nếu mà mình không làm thì thôi, nhưng mà mình làm đó thì mình đừng nên giỡn mặt với những người như vậy.
Vâng.
Nhất là đấng tối cao trên trời là có quyền hành, thì nếu mà mình sợ có cái hậu quả về sau này thì
vâng.
mình nên nhớ
vâng.
lại cái lời hứa của mình.
Vâng.
Mà
rồi.
Không nên, bởi vì cái sự cám dỗ đó đó lúc nào nó cũng có hết.
Vâng.
Đó, thành ra như cái ông thính giả mới vừa rồi nói sao nghe sách vở quá. Yeah, cái đó sách vở chứ.
Vâng.
Sách vở người ta nói rằng đã làm nói ra một cái lời hứa thì phải giữ lời hứa, chứ không có may mối mình hứa nữa, không ai tin mình hết á.
Vâng.
Thì tôi cũng sẵn đây tôi nhắn lại những người nào mà muốn go another step and a half or whatever. Cái người đó đó mà người ta đã giữ lại nói hứa với một người khác mà người ta xạo vậy thì mấy mốt mình cũng xem thiên thôi chứ.
Vâng.
Đâu có khác gì hơn đâu.
Vâng, à, rồi, cảm ơn anh Phong rất nhiều. Cảm ơn
không tôn trọng cái người
vâng.
trước của họ.
Vâng.
Chắc mình người tới sau hay người sau nữa chắc cũng xem thiên thôi chứ không.
Vâng, rồi, cảm ơn anh Phong.
Cảm ơn
anh Phong rất nhiều. Như anh Phong lại có một cái niềm tin tôn giáo và là đạo đức rất là cao ở đây. Nhưng mà như nãy anh thính giả mới nãy nói đó là anh Dũng đó, thì cái đó là cái chuyện thực tế anh Phong. Tại vì cái lời hứa đồng ý là tùy theo cái level của hứa và tùy theo cái niềm tin tôn giáo của chính mình như thế nào. Nhưng mà cái lời hứa đó nó là một cái lời hứa đã xa lắm rồi. Và cái niềm tin tôn giáo cũng là một cái gì đó trừu tượng. Còn cái vật hiện hữu là cái cô kia kìa. Đó, nó sổ sổ ngay trước mắt kìa. Đó, thì cái đó nó là cái vật hiện hữu và gần kề và nóng bỏng ngay kế bên. Đó, thành ra nhiều khi có những người niềm tin tôn giáo lúc đó họ cũng quên mất tiêu đi. Thành ra cái đó là vấn đề thực tế. Nhưng mà anh có bring up cái vấn đề lời hứa và niềm tin tôn giáo thì cái điều này rất là đúng và rất là hay. Vâng, xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe.
Hello.
À, thưa anh, chúng tôi đã nghe rồi, thưa anh.
Kính chào anh và chị phụ trách chơi trong chương trình gia đình nhé. Em từ nãy giờ em stop by ở trên đường để nghe cái chương trình này. Nhưng mà từ nãy giờ em thấy nó hầu như là những cái nó mơ hồ lắm, những cái thực sự nó mơ hồ. Thực sự người ta như ông bà nói là hôn nhân là hôn nhau, rồi nam nữ thọ thọ bất tương thân. Bây giờ nó xã hội bây giờ là nam nữ thọ thọ xương thân, cho nên những cái mà những cái mà đưa ra nó có vẻ trừu tượng lắm. Nó cứ cảm thấy là nó giống như bây giờ nếu thực sự một con người, em xin lỗi anh chị, là một cái người mà nó biết, nghĩa là trưởng thành có cái tư cách á, thì không bao giờ người ta làm như vậy hết. Không có bao giờ từ cái chị phụ trách đưa ra từ câu chuyện một cho tới bây giờ, em cảm thấy một cái người nó giống như là nó chưa có được trưởng thành. Nghĩa là ok, nay tôi thích cái này, mai tôi thích cái kia. Rồi giống như là cái kiểu mà đi mua quần áo ở chợ mau vậy, thích vô cái là đi vô hồn loan khai thích cái lượng cái về tính tiền xong là không thích nữa, ok đi có receipt trả lại. Nó không vậy, nó hôn nhân không vậy.
Vâng.
Cũng giống như đi mua xe cái gì mình cũng vậy, mình nếu mà có người có tư cách và như là có tư cách và đầy đủ là không có làm như vậy.
Vâng.
Chứ còn mà thực sự bây giờ anh chị mà phụ trách mà thấy nhan nhản bây giờ nó ly dị đầy á, em nói thật ra ý, trường hợp của một người bạn em là nó nói với chồng nó là như vậy: tôi thà bỏ chồng bỏ con chứ tôi không bỏ bạn được. Thì em nói là những người như vậy là nó không có phải là đúng cái tư cách người. Mà nếu mà cảm thấy là ok, mình bạn đời của mình ok, mình thích đó, nay thích này mai thích kia, thì những người đó em nghĩ là em theo chị ý của em là không nên lập gia đình.
Vâng.
Tại vì cứ làm như vậy nó ràng buộc, một khi lập gia đình rồi nó có sự làm ràng buộc.
Vâng.
Chứ không phải là giống như mình muốn làm gì lúc độc thân, mình muốn chơi bao nhiêu giờ chơi, hay là mình muốn về bao nhiêu về là họ là không ai nói mình.
Vâng.
Bây giờ mình đã có một cái chương trình, mình tự cái đó là tự mình chứ đâu có mình tự.
Vâng.
Mình ép nhìn vô.
Vâng.
Vô cái khuôn khổ như vậy chứ đâu ai ép mình đâu.
Vâng.
Ai bắt mình lấy vợ hay là lấy chồng đâu.
Vâng.
Cho nên anh nghĩ là cái đó là tự mình bắt vô.
Vâng.
Mà mình tình nguyện vô là mình phải theo khuôn khổ đó. Ở
vâng.
Trên đời này không có cái gì mà nó không có khuôn phép hết.
Vâng.
Ở dù ở xã hội Mỹ này đó, nó gọi là fecundity.
Vâng.
Nhưng mà nó không phải là tất cả anh muốn làm gì anh làm.
Vâng.
Anh có luật lệ, anh chạy ra ngoài đường anh chạy xe mà anh không có tuân lệch là nó cho tất cả.
Vâng.
Chứ không phải là.
Vâng.
là nói anh muốn làm gì nó làm thôi.
Vâng.
Lấy vợ lấy chồng rồi ok vô
vâng.
Cho vui vậy rồi vợ tôi muốn đi đâu rồi tôi cho vô
vâng.
Rồi chồng tôi muốn vậy tôi cho vậy đó.
Dạ vâng, vâng. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng là một thính giả cũng rất là có cái lý trí và đạo đức cao, và anh hiểu rất rõ ý nghĩa của hôn nhân. Thì tất cả mọi người nếu được như anh và được như cái vị hồi nãy gọi vào đó, thì tất cả mọi gia đình của chúng ta đều có một cuộc sống hạnh phúc và êm đẹp. Đó. Thì nếu mà tất cả thì trong cái bốn câu chuyện vừa rồi, thật ra ba câu chuyện chứ hả, cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện rất là đời thật hiện bây giờ, và tôi còn có một câu chuyện nữa nhưng mà chúng ta sẽ hết giờ rồi, chúng ta không có nói lên được cái câu chuyện này. Nhưng mà nói tóm lại là tất cả những quý vị gọi vào từ nãy đến giờ thì đa số có lẽ là quý vị đang có một mái ấm gia đình và một cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc, tại vì tất cả quý vị đều nhìn thấy cái ý nghĩa chính thực, đích thực của hôn nhân là hai người phải làm gì, hai người phải tìm hiểu với nhau kỹ càng, rồi khi lấy nhau thì phải nhìn về một phía, rồi phải gặp nhau ở giữa và phải cùng sinh hoạt chung với nhau để chia vui sẻ buồn cùng với nhau. Thì cái đó chính là cái ý nghĩa của hôn nhân. Mà trong cái câu chuyện ngày hôm nay, thật ra tôi đặt ra những câu chuyện này ngày hôm nay không phải những câu chuyện của tôi dựng lên để mà cho quý vị nghe đâu, mà chính đây là những câu chuyện có thật, mà chính những nhân vật trong chuyện này là những người chính chúng tôi biết. Thành ra đây là những chuyện rất là thật. và rất là đời thường. Thành ra vì những câu chuyện này, thành ra chúng ta mới bày ra để cho một số quý vị bên ngoài ý như thế này hoặc ý như thế kia. Thì rất may mắn là tất cả những quý vị gọi vào đều có những cái ý rất là tốt và rất là đúng nghĩa của hôn nhân. Thì vì như vậy thì chúng ta nhìn rõ hơn ý nghĩa về hôn nhân. Thì lỡ mà người nào mà bên ngoài mà gặp phải những cái câu chuyện giống như vậy thì chúng ta cũng có một cái thái độ rất là rõ ràng. Thì nói tóm lại là có nên dùng lý trí và đạo đức để cân nhắc trong tình yêu, nhất là tình yêu trong hôn nhân hay không, thì có lẽ chắc chắn câu trả lời sẽ là nên. Đó. Rồi là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống trong một xã hội với những cái giá trị đạo đức và những kỷ luật của xã hội đã đặt ra, và chúng ta đồng ý và tuân hành, thì chúng ta nên dùng lý trí và đạo đức để cân nhắc những cái hành động của chúng ta làm. Và có nên đặt giới hạn trong những cái cân nhắc đó hay không, những hay là có nhiều người bảo là yêu là gì, yêu là tố cạn láng, yêu là mang trái tim nóng bỏng cho hết, không cần biết gì hết, đó mới là đích thực là tình yêu. Thì thật ra chúng ta phải có những giới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì con người khác với con vật, đúng không ạ? Con người khác với con vật ở chỗ nó có cái đầu óc và có lý trí và có đạo đức và có sự suy nghĩ ở trong cái đầu. Con vật nó chỉ sống bằng thú tính và bản năng. Cái gì gọi là khoái lạc thì nó làm. Con người có cái sự cân nhắc. Thành ra đó là lý do mà tổng kết lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta phân tích để chúng ta nhìn thấy rõ ràng một cái điều: hôn nhân phải có ý nghĩa và phải có những giới hạn. Và chúng ta phải dùng lý trí và đạo đức để phân tích và làm theo những cái hành động của chúng ta để chúng ta bảo vệ một cái mái gia đình hạnh phúc cho một cái đời sống hôn nhân và gia đình vui vẻ. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là một cái người trong cái tình yêu hôn nhân đó, nó phải làm ba điều. Thứ nhất là phải là một người bạn tình chia sẻ. Thứ hai phải là người chủ gia đình để có thể tổ chức cái gia đình, giải quyết những nan đề trong gia đình mình. Và phải là người cha mẹ của các con mình để nuôi dạy và làm gương cho các con của mình. Thì đó là cái ý của chúng tôi muốn mang đến trong cái talk show ngày hôm nay. Thân ái chào tất cả quý vị và chào Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và gọi vào tham gia chương trình. Xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Tình yêu gia đình kỳ tới.